diễn giải Thái Căn Đàm. Thái Căn Đàm là do Hồng Ứng Minh viết ra vào năm Vạn Lịch Triều Minh. Hồng Ứng Minh từ Từ Thành, thông hiểu Nho, thích đạo Tam Giáo, mang đạo lý của Tam Giáo từ thuật lại một cách bình dị, khiến người xem cảm thấy rất thú vị, cảm nhận được những kinh nghiệm gian khổ cùng cực trong nó, mùi vị của sự ảm đạm lạnh lẽo, có sức mạnh rất tinh tế đối với việc thay đổi tu thân, dưỡng tính, giáo dục của con người. Cái gọi là dạo đắc thái căn, bách sự cả tốn, trong đó thu thập hết các tiểu phẩm đối nhân xử thế trong cuộc sống theo quan điểm Phật Lão. Nó là một quyển ghi chép kinh điển dạy cho người đời thay đổi cách sống, chính trị của đời Minh đen tối. Những kiểu tác phẩm ẩn dụ rất được ưa chuộng, từng câu từng chữ của tác giả đều có hàm ý sâu xa. Câu chữ tuy là phiến diện lại có thể cảm động lòng người, là một quyển sách có ích cho thế đạo nhân tâm. Biết được mùi vị thật trong cái lạc, biết người tài giỏi trong cái bình thường. Mùi vị nặng không phải vị thật, mùi thật chính là lạc. Có tài năng thần kỳ không phải giỏi, người chỉ là bình thường thôi. Rượu mạnh, món ngon, vị cay, món ngọt không phải là mùi vị của tự nhiên. Chỗ gì thật sự của tự nhiên chính là lạc. Người có tài năng thần kỳ và khác lạ không phải là người cao siêu nhất. Người cao siêu nhất là lời ăn tiếng nói chỉ bình thường. Những sự việc hấp dẫn mới lạ không thể lâu được. Bình thường thanh đạm mới có thể lâu dài. Những thứ cố gắng có được thường mất đi bản sắc vốn có của nó. Tự nhiên mới là thật. Khi nhàn rỗi sống an nhàn, trong cái bận có cái nhàn. Trời đất đứng yên bất động, khí hậu lại không lúc nào ngừng. Ngày đêm luôn luôn thay đổi, nhưng ánh sáng thì vạn cổ không khác. Là quân tử khi nhàn phải có tâm tư an nhàn, khi bận phải có cái thú vị của sự an nhàn. Trời đất có vẻ đứng yên bất động, nhưng khí hậu chưa hề ngừng sự thay đổi. Ngày đêm không ngừng thay thế nhau, nhưng ánh sáng của ngày đêm thì xưa nay không thay đổi. Vì vậy, quân tử khi rảnh rỗi nên sống an nhàn. Khi bận trong cái bận nên có sự an nhàn. Con người nên học theo trời đất, trong cái bất biến có biến, trong cái biến có bất biến. Bình thường trong tâm không được buông thả quá mức, gặp chuyện trong lòng không được nóng nảy. Đạm bạc chỉ hướng rõ ràng, đầy đủ mất đi khí tiết. Người có cuộc sống đạm bạc rất sạch sẽ và trong trắng. Người ăn mặc sung sướng thì cam tâm làm nô lệ. Ý chí rõ ràng khi đạm bạc và khí tiết mất đi do sống đầy đủ. Lê khẩu thiền tràn dạ, đa băng thanh ngọc khí, phổn yên ngọc thực giả, cam tỳ tất nô nhan. Cái chí vị đạm bạc minh, nhi tiết tùng tỳ cam tán giả. Những người có thể có cuộc sống đạm bạc, tâm tính chắc chắn trong sáng sạch sẽ. Những người theo đuổi vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp, thường hay chỉ vì lợi ích mà đi định hót người quyền quý như kẻ hầu hạ, cam tâm sống đạm bạc không phục dịch cho vật, thì tầm nhìn có thể được nâng cao. Tham mê vật chất, danh tiếng sẽ vì vậy mà mất đi. Người không cầu xin ai tự nhiên ngay thẳng. Người chịu sống cảnh thanh đạo, bất cứ lợi ích gì cũng không thể làm cho họ thay đổi lập trường. Trước mắt sống thật rộng rãi, chết đi ơn nghĩa dài lâu. Đất đai trước mắt phải mở rộng ra, khiến người ta không than thở bất bình. Ơn nghĩa sau, mình phải để được lâu dài, khiến người ta nhớ mãi khôn nguôi. trước mắt tâm hồn phải mở rộng ra mới có thể làm cho người ta không bất mãn. Con người ông ta tốt lắm, thật là không còn gì để nói. Ơn nghĩa để lại cho đời sau, sau khi chết đi sẽ được lưu truyền dài lâu, mới có thể cho con gái đời sau nhớ mãi khôn nguôi. Con người phải mở lòng mình ra, đối đãi với người khác nồng hậu thì sẽ không mang đến sự bất mãn của người khác. Con người nên cống hiến bản thân, mưu cầu lợi ích cho mọi người, tự nhiên sẽ được người tưởng nhớ. Đi phải nhường một bước, ăn phải bớt ba vị. Trong con đường hẹp, nhường một bước cho người đi cùng. Đồ có vị nồng, nhường ba vị cho người khác thử. Đây chính là cách vui vẻ khi tiếp xúc thế giới. Khi đi trên con đường chật hẹp, phải nhường một bước cho người khác đi. Mời Ngài đi trước, đa tạ. Gặp những việc có ích, sao không chia ra ba phần cho người khác cùng hưởng? Đây là nguyên tắc để có được cuộc sống bình yên vui vẻ. Mọi việc nhường ba phần, trời cao đất rộng. Lòng mở rộng một chút, con trồng trọt thu hoạch. Bạn khiêm nhường với người khác vài phân, người khác sẽ khách sáo với bạn vài phân. Lui chính là tiến, cho chính là nhận. Làm việc nhường một bước là tốt nhất. Sự việc của tiến và lui cho người rộng một phân là phúc, có lợi cho người khác cũng là có lợi cho mình. Làm việc phải biết nhường nhịn mới là đáng quý. Hôm nay lui một bước chính là cái vốn của việc ngày mai tiến một bước. Đối xử với người khác rộng rãi là có phước. Hôm nay làm lợi cho người khác chính là cái gốc để sau này bản thân dễ dàng. Lui chính là tiến, cho chính là nhận. Không dành cho người khác có thể được lợi lớn, có thể lui một bước sẽ tiến trăm bước. Kiêu ngạo không có công, hối lỗi sẽ giảm tội. Công lao to lớn không qua được một chữ khoe khoang, tội ác tài trời không qua được một chữ hối lỗi. Cho dù có lập được công lao to lớn, cũng không thể đỡ nổi sự tiêu diệt của một từ khoe khoang. Cho dù phạm phải tội ác tài trời, chỉ cần biết hối hận đúng lúc, cũng có thể lập địa thành Phật. Cho dù công lao to lớn, nhưng nếu khoe khoang, kiêu ngạo sẽ thất bại. Còn những người phạm tội tài trời, nếu như có thể thành tâm hối cải tận đáy lòng, thì tội ác có thể được xóa bỏ. Đồng tĩnh phù hợp, thực thể của đạo. Người hiếu đồng, mây điện gió đèn. Người thích tịnh, chết bụi gỗ ke. Phải có khí thế, chim bay cá lội. Trong khi mây đứng nước ngừng, mới là có tâm thể của đạo. Những người hiếu đồng giống như ngọn lửa ở trong gió nhảy nhót không ngừng. Những người yên tĩnh giống như tro tàn đã nguội, cây cối đã khô héo, khí thế trầm lắng. đến lòng con người nên giống như những con chim tự do bay lượn trong làn mây đang đứng yên, giống như cá bơi lội tự do trung tâm trong dòng nước đang ngừng chảy vậy. Trong tịnh có động, trong động có tịnh, đây mới là cái tâm của người có đạo. Có người sống trong đời chỉ có lấy tịnh trong động, lấy động trong tịnh, động tịnh hợp lý mới không mất đi sự thú vị. Làm việc không quá khổ, đối xử người không quá khổ, cần cù là tính tốt, quá cực khổ sẽ không thể tu dưỡng tâm tính. Đạm bạc là thanh cao, quá khô khan sẽ không giúp đỡ người khác. Làm việc một cách tận tình cố gắng là đức tính tốt, nhưng nếu như quá sức cực khổ thì sẽ ngược với bản tính và khiến cho tâm trí không thể vui vẻ thoải mái. Đạm bạc ít ham muốn là có chí khí cao thượng, nhưng nếu quá lãnh đạm với sự vật thì sẽ mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Đối nhân xử thế nên học theo đạo của Trung Dung, không nghiêng không ngả, hạnh phúc vui vẻ, như vậy thì mới mãi mãi không dừng. Biết cách lùi một bước, thêm ba phân khiêm nhường. Tình người thay đổi, đường đời quanh co, đi không đến nơi, phải nên biết cách lùi một bước. Đi được đến chốn, cũng phải có sự nhường ba phân. Tình người thay đổi vô thường, xin chào xin chào nhỏ, đồ xấu xa, đường đời quanh co khó đi, những nơi không thể qua được phải tính đến việc lui một bước. Những nơi dễ dàng đi qua thì cũng phải có những đức tính khiêm nhường ba phân. Lòng người thay đổi thất thường, đường đời khó khăn không bằng phẳng, gặp đường hẹp thì phải biết lùi một bước trời cao đất rộng. Khi bình thản thuận lợi, đừng quên nhường người khác ba phân. Công ác với tiểu nhân, có lễ với quân tử. Đối xử tiểu nhân không có gì nghiêm, mà có gì không ác. Đối xử quân tử không có gì cung, mà có gì có lễ. Đối xử với tiểu nhân nghiêm nghị không khó, mà có ở chỗ là không áp bức ghét bỏ họ. Ngươi xem, ngươi lại làm hỏng việc của ta, ngươi vừa lừa vừa ngu. Ông ta không tha thứ cho tôi. Đối với các quân tử cao thượng không có tôn trọng, nhưng có ở chỗ nắm được cách thể hiện lễ nghi vừa phải. Ông bạn này cạn một ly nghe. Đối xử với tiểu nhân nghiêm nghị không khó, nhưng khó mà lấy lòng khoan dung để tha thứ cho họ. Cung kính tôn trọng quân tử không khó, nhưng khó ở chỗ làm sao thể hiện cho thật đúng lúc. Xuyên ra ngoài trời đất, nhập vào trong danh lợi. Đối phương phú ta nhân, đối phương tức ta nghĩa. Quân tử không thể chỉ bề ngoài mà bị trói buộc. Người sẽ thắng trời, chí khí có động, quân tử cũng không bị vật chất tác động. Người khác tuy rằng giàu có, nhưng ta vẫn hiểu được nhân đức. Người khác tuy có chức tước quan cao, nhưng ta vẫn giữ được khí tiết. Một người quân tử tuyệt đối không hề bị lung lay bởi quyền cao chức trọng. Một người nếu có thể kiên quyết phấn đấu, tất có thể chiến thắng hoàn cảnh. Tập trung ý chí có thể biến đổi khí chất. Cho nên, một người quân tử sẽ không bị chủ của vật chất thống trị. Một người quân tử biết làm, biết giữ thì phải nhân ái với người, làm việc có đạo đức, không được dao động ý chí vì người khác. Mà là một người tự do, cần gì chịu sự bó buộc của danh lợi phú quý. Tu đức nên quên công danh, đọc sách phải cần chuyên tâm, học giả phải thu thập tinh thần, tập trung một hướng. Như tu đức mà chú ý đến việc công danh sẽ không đến chốn, đọc sách mà có hứng thú vào ngâm thơ phong nhã chắc chắn không có chú tâm. Theo đuổi học vấn phải tập trung tinh thần, chuyên tâm một hướng. Nếu như trong lúc tu dưỡng đạo đức vẫn chú ý đến việc công danh thì chắc chắn sẽ không có được sự thành tựu thật sự. Khi đọc sách lại chỉ thích ngâm thơ, xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt, hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết, chắc chắn không có tâm trạng để suy nghĩ vấn đề. Mục đích của việc học là nuôi dưỡng đạo đức. Nhưng nếu chỉ chú trọng sự tiến bộ của việc học hoặc chỉ lo theo đuổi sự phong nhã và ngâm thơ, như vậy thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc học hành. Thật giả của đạo chỉ trong phút chốc. Mọi người đều có đại từ bi, duy ma cật và đồ tể cũng như nhau, nơi nào cũng có sự thú vị thật. Nhà vàng liều tranh cũng như nhau thôi, chỉ là do bị che đậy, bỏ qua trước mặt thì cách xa ngàn dặm ngay. Ai cũng có tấm lòng từ bi, bản tính của cư sĩ Di Ma và tên đồ tể không hề có sự khác nhau. Ở đâu cũng có mùi vị tự nhiên của nó. Nhà to lớn và liều tranh cũng không khác gì nhau, chỉ là lòng người thường bị che đậy bởi sự ham muốn tư lợi. Một khi đi sai hướng, chỉ trong tích tắc sẽ như đã xa xôi ngàn dặm. Tấm lòng xấu xa ai cũng sẽ có, tấm lòng đúng sai ai cũng sẽ có. Người tính bổn thiện nhưng thường bị ràng buộc bởi ham muốn, giống như một người sáng mắt bình thường bỗng nhiên lại bị mù, thật là đáng tiếc. Quên công không quên sai lầm, quên oán không quên ơn nghĩa. Ta có công với người khác không nên nhớ, nhưng sai lầm không được quên. Người có ơn với ta không được quên, nhưng oán thì không được quên. Khi ta có được cái lợi ở chỗ người khác thì không được nhớ ở trong lòng, nhưng có lỗi lầm đối với người khác thì không được đặt nó ở trong lòng. Người khác có ơn với ta không được quên. Ngày xưa ông từng có ơn với tôi không thể quên. Đừng nhớ mãi như vậy. Người khác có quán với ta không được không quên. Ngày xưa họ từng ăn hiếp ông đó, ta đã quên từ lâu rồi. Việc có cái quên và không được quên, người khác có ơn với ta hoặc ta có lỗi với người khác thì không được quên. Nếu ngược lại, ta có ơn với người khác hoặc người khác có lỗi với ta thì ta không được không quên. Đó là điều cơ bản để con người sống tốt đẹp với nhau. Người ác đọc sách có thể trị ác. Tâm địa trong sạch thì có thể đọc sách học hành. Nếu không, thấy một cái hay mang đi phục vụ tư lợi, nghe một lời hiền giả mang đi che lấp, vừa tặng binh khí cho kẻ thù, vừa giúp lương thực cho trộm cắp. Tâm địa trong sạch thì mới có thể học được sách thánh hiền, học theo triết lý của người xưa. Nếu không, nhìn thấy việc thiện của người xưa thì dùng để có được sự tư lợi của mình. Câu này viết rất đúng, có thể lấy đi sử dụng. Nghe được câu nói hay của người xưa thì mượn nó để che giấu cái sai của mình. Ông xem này, cổ nhân cũng đã nói như vậy mà. Như vậy thì giống như cho kẻ thù mượn vũ khí, tặng thức ăn cho bọn trộm cắp rồi. Tất cả lương thực vũ khí ta tặng cho ông đó. Học vấn, nếu như sử dụng tốt thì có thể tu thân trị nước. Nhưng những người tâm thuật bất chính ngược lại sẽ lợi dụng học vấn để làm những việc không ai muốn thấy. Đọc sách phải có thực hành. Làm quan yêu dân lập nghiệp. Đọc sách không phải thánh hiền, giống người khắc chữ. Làm quan không yêu thương dân như trộm mặc áo. Học hành không thực hành như đọc thần chú. Lập nghiệp nhưng không đệ đức như quà trước mắt. Đọc sách không cầu triết lý của thánh hiền, giống như công nhân khắc bản chữ vậy. Có học vấn nhưng bản thân lại không thực hiện, giống như hòa thượng chỉ biết niệm kinh mà không hiểu về Phật lý. Nam mô A Di Đà Phật. Sự nghiệp thành công nhưng không tích đức giống như cánh hoa sẽ rơi rụng. Tất cả sự việc trong thế gian đều có chân thực và giả tạo. Mục đích của việc học nằm trong đạo lý của sách vở, chứ không phải là những thành tích trước mắt. Thành tựu phải đồng hành với đức nghiệp thì mới có căn cơ. Không để lại hình ảnh, không lưu lại tiếng tâm. Gió thổi bụi tre thưa, gió qua mà tre không để lại tiếng. Nhạn qua hồ nước lạnh, nhạn đi mà hồ không giữ ảnh. Là quân tử khi diệt đến, tâm hiển thị nó. Khi diệt đi thì tâm trống không. Gió thổi rừng tre, gió vừa đi qua, rừng tre không hề để lại âm thanh nào. Chim nhạn bay qua hồ nước, nhạn vừa bay đi, mặt nước không lưu lại hình ảnh nhạn. Cho nên, người quân tử khi sự việc sắp sửa xảy ra, tâm tính thể hiện ra phản ứng tự nhiên của mình. Sau khi sự việc qua đi, tâm tính lại quay về trạng thái trống không, không rơi vào một mớ hỗn độn của việc đã qua. Có người luôn luôn lo lắng cho những sự việc vẫn chưa xảy ra, vì những việc đã xảy ra mà hối hận phiền lòng. Thế là ngày tháng qua một cách đau khổ khó chịu. Tỉnh trong động là tỉnh thật, vui trong khổ thấy vui thật. Tỉnh trong tỉnh không phải tỉnh thật, trong động mà tỉnh được mới là cảnh thật của tỉnh trời. Vui trong vui không phải vui thật, trong khổ có thể vui mới là cái thật của tâm tính. Giữ được sự tĩnh tâm trong hoàn cảnh im lặng không phải là cái tĩnh thật sự. Có thể tĩnh tâm trong hoàn cảnh huyên náo ồn ào mới có thể xem như thật sự đạt đến cảnh giới tĩnh. Cảm thấy vui vẻ trong hoàn cảnh thật sự hạnh phúc không phải là vui vẻ thật sự. Có thể tìm thấy sự vui vẻ trong hoàn cảnh cực khổ mới là vui vẻ thật. Con người thường hay thay đổi tâm của mình theo hoàn cảnh. Có thể vượt qua hoàn cảnh không bị trói buộc thì đó mới chính là cái thật của tâm thể. Trong nhiều công đức, đừng tham quyền chức. Bình dân chịu trồng đức châu huệ chính là quan chức không ngôi gì. Sĩ phu tham mê được quyền chức thì lại thành ăn mày có chức tước. Một lão bá tánh có thể hành thiện tích đức, ban tặng ân huệ. thì chính là một vị công khanh tệ tướng không ngai gì. Ngài thật là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Một người làm quan nếu chỉ ham mê quyền thế địa vị, luôn làm cho mình được yêu thích, thánh thượng quả thật rất anh minh, ngài rất tài giỏi, thì trở thành một tên ăn mày có chức tước. Ngươi định bợ giỏi lắm, chức quan này bố thí cho ngươi. Đa tạ thánh thượng anh minh, đa tạ. Tôn ti cao thấp của con người không phải dựa vào sự cao thấp của địa vị, mà dựa vào cái có hay không của đạo đức. Người làm quan ham mê quyền chức mà định bợ với cấp trên thì có khác gì so với ăn mày? Văn chương giỏi không có gì lạ, nhân phẩm tốt chỉ là bản tính. Văn chương làm đến vô cùng không có gì lạ, chỉ là chính xác. Nhân phẩm làm đến cực độ không có gì lạ, chỉ là bản tính. Một bài văn hay không có chỗ nào là lạ cả, chỉ là vừa đúng nên hay thôi. Viết vừa đúng nên rất là hay, thêm một chữ sẽ quá nhiều, bớt một chữ lại quá ít, giỏi thật. Một nhân phẩm tốt không có chỗ nào là khác với người bình thường, chỉ là làm hết bản tính thôi. Anh ta đã làm đến mức tận nhân tận nghĩa rồi. Trong cuộc sống nên là theo phản ứng tự nhiên của bản tánh, không nên có một chút miễn cưỡng nào. Khoa trương giả dối thường không bao giờ được cái tốt. Đời người vô thường, không sống thoáng qua. Thiên địa có vạn vật, thân này không thể có lại. Đời người chỉ trăm năm, lúc này dễ qua nhất. Mai sinh vào thời này, không thể không biết thú vui cuộc sống, cũng không thể không lo cuộc sống thoáng qua. Trời đất vạn vật không thay đổi, nhưng đời người này không thể có lại lần nữa. Đời người trăm năm, ngày tháng rất dễ trôi qua một cách gấp rút. Sống trong cuộc sống, không nên không biết thú vui của cuộc sống, cũng không thể không mang nỗi lo sống cuộc sống hư vương. Trời đất lâu dài, nhưng cuộc sống thì có hạn. May mắn làm người phải cố gắng mọi lúc trải nghiệm tất cả cái đẹp ở xung quanh thì mới không bị uổng phí cuộc đời này. Nắm lấy điểm mạnh, tự do thể hiện. Đời người giống là một con rối, chỉ cần nắm chắc trong tay, không rối sợi dây nào, tự do thể hiện đi đứng cho mình, không hề chịu sự sai khiến của người khác thì sẽ có thể vượt qua cảnh này. Đời người giống như một vợ múa rối. Xin chào ông. Chào ông. Chỉ cần nắm vững dây nhợ trong tay mình, không được để bất cứ một sợi dây nào bị rối, tự do kéo thả, động đậy hay đứng yên, hoàn toàn nằm trong tay chính mình, không hề chịu sự can thiệp của người khác. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tôi không tự làm chủ được. Như vậy thì có thể thoát ra khỏi được vở kịch này rồi. Nếu như có thể nắm vững được tâm tính của mình thì sẽ không chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, không bị người khác tác động, tự nhiên thể hiện bản thân. Khi còn giàu có, quân tử phải cẩn thận. Về già mắc bệnh là do khi còn trẻ mang đến, tội lỗi khi suy yếu đều do khi hưng thịnh tạo ra, nên khi còn giàu có quân tử phải cẩn thận. Những bệnh tật mắc phải khi già đều do con người lúc trẻ tuổi không giữ gìn bản thân mà ra. Những tội lỗi khi suy bại đều là do khi còn đắc ý, không biết kiểm điểm mà tạo thành. Cho nên quân tử trong khi giàu có đắc ý, lời nói hành động phải rất cẩn thận. Một người quân tử trong lúc giàu có đắc ý, ngôn hành phải cẩn thận. Khi còn trẻ phải chú ý sức khỏe, cả đời mới có thể yên ổn thuận lợi. Yêu sâu ngược thành thù, mỏng manh ngược thành vui. Ngàn vàng khó lấy được cái vui một lúc, một chén cơm có thể làm cảm kích cả đời. Yêu sâu nặng ngược thành thù, mỏng manh có thể thành diệt vui. Cho dù có tặng người khác ngàn vàng, cũng khó mà lấy được lòng của người khác. Chút ít tiền này xin Ngài nhận cho, để ở bên cạnh đi. Có lúc ân huệ của một bát cơm có thể khiến người khác cảm động cả đời. Chén cơm này anh hãy ăn đi, đa tạ. Bởi vì sự yêu thương quá mức, ngược lại rất dễ trở thành thù hận. Người dông ơn bội nghĩa, người chuyên làm chuyện lén lút, và những ân huệ nhỏ nhoi ngược lại có thể khiến người khác cảm kích không nguôi. Nhớ năm xưa Ngài từng cứu giúp ta chén cơm qua cơn đói. Yêu không phải được xây dựng trên điều kiện vật chất, mà là sự quan tâm hợp lý đúng lúc. Thêm qua trên gấm không thực tế bằng tặng than trong giá lạnh. Không khen đẹp trong sạch, không chê xấu ô nhục. Có đẹp sẽ có xấu thành một đôi. Không tự cho mình đẹp, ai có thể chê ta? Có sạch sẽ có bẩn, thù địch nhau. Ta không thích sạch, ai có thể làm ta bẩn? Có xinh đẹp thì sẽ có xấu xí đối lập với nó. Nếu ta không tự cho mình là xinh đẹp, thì có ai sẽ cho rằng ta xấu xí? Ta thi thư quả kỳ cái nào cũng xuất sắc, tu dưỡng nhân phẩm không ai sánh bằng. Nói dối hay thật, xấu xí quá. Có sạch thì sẽ có dơ bẩn đối lập lại với nó. Nếu như ta không nghiêng về phía trong sạch, thì có ai dám làm cho ta dơ bẩn được? Trong ta sạch vô cùng, cả đời không có điểm dơ bẩn nào. Bây giờ đã có điểm dơ bẩn rồi. Đối nhân tự thế phải có tính khiêm nhường. Đừng tự khen tự kiêu, tự nhiên sẽ không dẫn đến sự sỉ nhục và phỉ báng vô cớ. Cướp nghèo không đuổi, bắt chuột kỳ khí. Những kẻ tiểu nhân phải cho họ một con đường đi. Nếu làm cho họ không trốn dung thân, giống như người bịt hang chuột, tất cả lối ra đều bịt kín, thì tất cả đồ tốt sẽ bị cắn nát hết. Diệt trừ những tên gian ác, phải cho nó một con đường sống. Hãy để tiền lại, cho ngươi một con đường sống, ngươi đi đi. Nếu như hắn không trốn dung thân, không được, diệt cỏ tận gốc, đừng mong thoát được. Đáng ghét, ta liều chết với ngươi. Phản rồi, phản rồi. Giống như bích kính lối vào hai chuột vậy. Ngươi không còn đường chạy nữa rồi. Kết quả là tất cả đồ đạc trong phòng đều bị cắn hư hết. Phản rồi, phản rồi. Trừ ác, phải để cho họ có một con đường sống. Nếu như không cho họ một cơ hội để sửa đổi bản thân, ép họ vào đường cùng, thì sẽ làm họ túng thế làm liều, tạo ra điều bất hạnh lớn hơn. Đạo phải công chính vô tư, học phải luôn luôn cảnh giác. Đạo là một sự vật công chúng, phải tùy người mà tiếp nhận. Học là một bữa cơm nhà bình thường, phải tùy việc và cảnh giác. là một việc mà mọi người có thể theo đuổi. Phải tùy theo tính tình của mỗi người mà hướng dẫn. Học vấn thì giản dị như bữa cơm trong gia đình vậy. Phải dựa vào sự thay đổi của sự vật mà phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Thấy cái hay thì ta học hỏi, thấy cái xấu thì ta cảnh giác. Học vấn chỉ là thứ mà mọi người đều có thể theo đuổi. Chỉ cần chú ý học tập thì nơi nào cũng có học vấn. Tấm lòng từ bi, cơ hội cuộc sống. Vì chuột nên thường chừa cơm, tội nghiệp thiêu thân không mở đèn. Những suy nghĩ này của người xưa chính là cơ hội sống của chúng ta. Không có nó thì chỉ là hình hài của cây mà thôi. Vì sợ chuột bị chết đói mà thường hay chừa lại một ít cơm. Vì sợ thiêu thân lao mình vào lửa mà ban đêm không đốt đèn. Suy nghĩ từ bi này của người xưa là một cơ hội khiến cho sự sống của chúng ta không bao giờ dứt. Nếu như con người không có chút lòng từ bi thì giống như khúc gỗ vậy, chỉ có một cơ thể trống rỗng mà thôi. Tấm lòng từ bi là bản tính phải có của tất cả chúng sinh có tình cảm. Tất cả thiện ân thiện quả đều do từ bi mà đến. Con người nếu không có những suy nghĩ này chỉ giống như cái xác không hồn. Ác không thể bỏ ngay, thiện không thể thân ngay. Nghe ác không phải là ác ngay, sợ rằng do tiểu nhân nói xấu. Nghe hiền không thể thân ngay, sợ sẽ giúp người gian tiến thân. Nghe nói người khác xấu, không được sinh ra tâm lý chán ghét ngay lập tức. Con người ông này xấu đến không còn điểm nào để nói nữa. Bởi vì có thể là do kẻ tiểu nhân có thù hận mà cố tình nói sai sự thật. Không thể nào, xem ra không đến nỗi tệ. Nghe nói người khác tốt, không nên tiếp cận họ ngay lập tức. Con người vị này tốt đến mức hồ đồ hết cả. Bởi vì đó có thể là do tiểu nhân dùng kỹ thuật để mong tiến thân mà thôi. Đa tạ lời nói tốt của ông, đây là thù lao của ông. Đa tạ. Làm người phải trung hậu thành khẩn, nhưng không được vì vậy mà dễ dàng tin người. Phải suy nghĩ một cách bình tĩnh, kiểm chứng một cách khách quan, mới không rơi vào bẫy người khác. Khó khăn mất người hiền, phóng túng kết bạn tốt. Dùng người không nên hà khắc sẽ khiến người đi. Kết bạn không nên phóng túng sẽ dụ kẻ xấu đến. Dùng người không nên khó khăn quá mức. Ngốc, 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 đồ ngốc, đều là một lũ ngu ngốc. Khó khăn sẽ khiến cho những người muốn đến giúp ta vì thế mà bỏ đi. Bỏ đi cả rồi sao? Kết bạn không nên quá kinh suất. Kinh suất sẽ khiến cho những kẻ nịnh bợ gì đó mà kéo đến. Muốn thu hoạch thế nào thì trồng thế đó. Con người sống với nhau giống như hai mặt của tấm gương. Bạn giận nó cũng giận, bạn cười nó cũng cười. Không dễ hứa, không dễ giận, không nhiều chuyện, không thiệt sức. Không được hứa dễ dàng trong lúc vui, không nên vì say mà nổi giận. Không được vì hứng mà nhiều chuyện, không vì mệt mỏi mà kết thúc qua loa. Không được vì sự vui vẻ nhất thời mà hứa hẹn dễ dàng. Yên tâm đi, việc này cứ để đó cho tôi. Đa tạ. Không được mượn rượu giả điên, nổi giận lung tung. Không được gì một phút cao hứng mà lo chuyện bao đồng. Không được gì mệt mỏi mà qua loa công việc. Trong lúc vui vẻ, lúc say rượu, lúc manh động, lúc mệt mỏi, phải luôn luôn chú ý đến bản thân mình. Không được khinh suất mà làm những việc khiến mình hối hận. Giữ miệng phải kính, giữ ý phải nghiêm. Miệng là cửa của tâm, giữ miệng không kính, tiết lộ bí mật. Ý là chân của tâm, giữ ý không nghiêm, đi lầm hướng xấu. Miệng là cửa lớn để truyền đạt tấm lòng. Giữ miệng không kính thì sẽ tiết lộ bí mật trong lòng. Lỡ nói ra rồi, ý muốn là đôi chân biểu đạt tấm lòng. Đề phòng ý muốn không được nghiêm nghị thì sẽ đi vào con đường sai đắng. Đừng vì một lúc vui miệng mà dẫn đến những thị phi. Đừng nên buông thả ý muốn của mình để tránh nổi lên tà niệm bất chính mà đi vào con đường sai trái. Người nói nhiều không lo làm, người nói chưa chắc biết thật. Người nói về thú vui của núi rừng chưa chắc có được thú vui của thú rừng. Người nói chán ngán việc danh lợi chưa chắc quên hết mọi thứ danh lợi. Tôi hy vọng có một cuộc sống ẩn cư, hưởng thụ cuộc sống núi rừng sông suối. Thế thì đi ẩn cư đi. Những người thường hay bàn luận việc ẩn cư núi rừng không nhất định thật sự hiểu được thú vui ẩn cư. Cô đơn quá. Những người không thích bàn luận công danh lợi lộc không nhất định có thể quên đi công danh lợi lộc. Ta ghét nhất nói về những vấn đề thô tục này. Danh lợi. Người thật sự hiểu được thú vui của núi rừng thì sẽ không mang nó ra mô tả nói năng. Những người thờ ơ với danh lợi đã sớm thoát khỏi quan niệm danh lợi, trong lòng không còn tốt không. Không quyền không chức, ung dung thanh thản. Câu cá là việc nhàn rỗi, nhưng nắm trong tay quyền sinh sát. Đánh cờ, trò thanh cao nhưng lại có lòng đấu tranh. Có thể thấy việc mình thích chi bằng bớt việc đi thì hơn. Giỏi giang chi bằng không giỏi có thể toàn chân. Chết rồi. Nhỏ quá. Tha cho nó phen này vậy. Câu cá vốn là một việc an nhàn, nhưng lại hàm chứa quyền lực sinh sát. Sống rồi. Đánh cờ vốn là trò chơi thanh nhã, nhưng lại hàm chứa tâm lý tranh giành thắng thua. Thắng, thua. Do đó, có thể thấy có việc chi bằng không việc thì tự do thoải mái hơn. Đa tài chi bằng bất tài, có thể giữ được bản tính thật sự hoàn toàn. Trang tự nói, chí lạc vô lạc, không cần phải mượn sự hỗ trợ của cái vui nào mới là thú vui thật sự. Rộng hẹp của thế giới đều do tự tạo nên. Thời gian vốn dài, nhưng người bận tự đẩy nhanh. Trời đất vốn rộng, nhưng người bi tự làm hẹp. Bông hoa tuyết nguyệt vốn nhàn, nhưng người nhọc nhằn tự làm nó dư ra. Thời gian vốn gì rất dài, nhưng người bận rộn lại khiến nó trở nên ngắn ngủi. Ngày tháng trôi qua nhanh thật, danh lợi đều nằm trong tay. Người cũng đã già đi mất rồi. Trời đất vốn chỉ rộng lớn, nhưng những người có tấm lòng hẹp hòi lại làm nó chật hẹp đi. Đường của ngươi càng đi càng hẹp rồi. Phong qua tuyết nguyệt vốn chỉ là cái đẹp, nhưng những người nhọc nhằn khiến nó trở nên vui thường. Những cái thứ hoa cỏ đó có đáng gì để xem? Nếu trong lòng mang đầu ham muốn vật chất thì tinh thần sẽ trở thành nô lệ của thể xác. Mục đích của cuộc sống chẳng lẽ là danh lợi hay sao? Lạc quý tự nhiên hứng thú, cảnh vật không ở bao xa. Hứng thú không cần nhiều, trong hồ nhỏ đá nhỏ, mây mù cũng đủ. Cảnh đẹp không cần xa, dưới cửa sổ nhà tranh, phong nguyệt tự tìm. Những việc khiến người ta có niềm vui không quan trọng sự nhạt nhẽo. Cho dù hồ nước nhỏ như thau rửa mặt, khối đá to như nắm bàn tay cũng đã có được cái thú vui sông nước. Nhất hoa, nhất thế giới, nhất diệp, nhất Như Lai, nơi khiến người ta lĩnh hội được phong cảnh tự nhiên, không cần tìm nơi xa xôi. Dưới mái lá nhà tranh cũng vẫn có thể ngắm nhìn trăng thanh gió mát. Tham thiền cần khi sông núi tắt đi ngọn lửa trong lòng cũng mát. Người biết thể nghiệm tận hưởng cuộc sống, nơi nào cũng có thể nhận biết được bản chất cuộc sống. Đời người như bọt biển, cần chi tranh danh lợi? Trong ánh sáng đá lửa tranh dài giành ngắn, thời gian có bao nhiêu? Trên sừng ốc sên phân biệt mạnh yếu, thế giới rộng biết bao. Trong đời người ngắn ngủi như ánh sáng lóe ra từ đá lửa, tranh giành dài ngắn, thời gian có thể dùng được. Ta thắng rồi, nói bậy. Tranh giành mạnh yếu ở một nơi chật hẹp như sừng ốc sên. Ta mạnh hơn ngươi nhiều, ta mới thật sự là người mạnh. Có thể giành được thế giới rộng đến đâu? Ta mới là người mạnh thật sự. Địa cầu chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la. Đời người trong vũ trụ chỉ là một phút giây. Trong cuộc sống ngắn ngủi của đời người, nên trải nghiệm cuộc sống xinh đẹp thật tốt, chứ không nên lãng phí thời gian vào việc tranh dài giành ngắn, giành mạnh yếu. Rộng hẹp dài ngắn chỉ do tâm niệm. Nhanh chậm là do quan niệm, rộng hẹp là do lòng người. Nếu người bận rộn, một ngày dài như 9.000 năm, người có ý rộng, phòng nhỏ rộng như hai gian. Dài ngắn của thời gian hoàn toàn do cách nghĩ của cá nhân. Ngày tháng trôi qua nhanh thật, ngày tháng trôi qua chậm quá. Sự rộng hẹp của không gian hoàn toàn do cảm giác của con người. Căn nhà to và rộng quá, ta vẫn cảm thấy nó có vẻ hơi nhỏ. Những người có thể thích thời gian khi bận biểu, một ngày dài hơn cả 100.000 năm. Những người có lòng dạ rộng rãi, dù sống trong một ngôi nhà chật hẹp, cũng cảm thấy rộng lớn như trong trời đất. Rộng lớn quá, cảm nhận về thời không hay thay đổi theo người. Tâm trí sẽ được nghỉ ngơi thì mọi việc ung dung có thừa. Lòng dạ nếu được mở rộng thì trời cao biển rộng, mặt ta ngao du. Người ẩn cư cao minh, bớt việc thì bình yên. Khoe danh không thú bằng trốn tránh, có việc sao nhàn bằng không việc. Khoe khoang danh tiếng bản thân mình chỉ bằng che đậy danh tiếng của mình để có thể đắc ý dài lâu. ta tài cao bắt đổ, thi thư quả, cái nào cũng rất giỏi. Cái này làm phiền ông giết giùm được. Tôi cũng nhờ ông giúp đỡ giùm. Được được, không thành vấn đề. Là dân thơ trôi chảy, chữ viết như suối chảy, sẽ xong ngay thôi mà. Thuộc lòng đạo lý, chỉ bằng bớt việc đi thì an nhàn tự do hơn. Đại trí nhược lưu, đại tạo nhược chuyết. Một người có tài đức thật sự, thường là không để lộ diện, giả vờ như không. Phồn hoa của mùa xuân không bằng cái mát mẻ của mùa thu. Mùa xuân không khí phồn hoa khiến tâm trí con người thoải mái, không bằng mùa thu mây trắng gió thanh, hoa thơm khắp chốn, trời nước một màu, trên dưới rực rỡ, khiến tâm trí con người thanh thản. Cảnh trí của mùa xuân phồn hoa xinh đẹp khiến tâm trí con người an nhàn thoải mái, nhưng không thể bằng mùa thu. Mây nhẹ gió mát, hoa lan thoang thoảng, hoa quế nhiều thơm, mặt nước và bầu trời hợp thành một màu xanh lá, khiến cho tâm thể con người đều thấy thoải mái. Phồn hoa mùa xuân không bằng mát mẻ mùa thu. Khi tuổi trẻ vì vật chất mà cố gắng phấn đấu, không bằng khi trung niên đột phá ham muốn mà thanh thản. Được hứng thú nhà thơ, ngộ quyền cơ thiền giác. Không biết một chữ nhưng lại có ý thơ, có hứng thú nhà thơ. Không đọc kinh Phật nhưng lại biết gì của thiền, ngộ được quyền cơ thiền giác. Những người không biết chữ nhưng khi nói chuyện lại mang đầy ý thơ, đó chính là lãnh ngộ được cái hứng thú thật sự khi làm thơ của nhà thơ. Mùa xuân tăng thêm mưa, tiếng ếch kêu. Người chưa từng tham thiền kinh Phật nhưng khi nói chuyện lại mang đầy thiên cơ, có thể nói là đã lĩnh ngộ được triết học cao thâm của giáo dục thiền tông. Ngài độ nhân thành Phật, còn tôi độ đá thành Phật. Có học biết chữ, nghiên cứu kinh Phật chỉ là cách tiện cho việc học hành ngâm thơ và nhận biết được lý lẽ của thiền giáo. Còn thời gian học hành dài hay ngắn và sự lĩnh ngộ thật sự về giáo nghĩa không có mối quan hệ tuyệt đối. Đi về tự do, thông suốt tự tại. Thân như con thuyền không dây, trôi và dừng theo dòng nước. Tâm như bộ đà thành tròn, nào sợ giao cắt sơn phới. Thân người phải giống như chiếc thuyền nhỏ không bị cột dây neo, hoàn toàn tự do trôi hoặc dừng dựa theo dòng chảy của nước. Nội tâm phải giống như cây gỗ đã cháy thành than. Ông ta tệ lắm, ông ta rất xấu, ông ta giỏi thật, rất có khí thế đó. Chịu nỗi đau như bị dao cắt, hoặc sự khen ngợi như được sơn phết, không hề có một chút ảnh hưởng với ta. Không vui gì giận, không buồn cho mình. Tất cả những thành bại tốt xấu cũng không thể ảnh hưởng đến sự kiên định của ta. Như vậy mới có thể thật sự đi lại tự do, hưởng thụ vui vẻ. Phú giả đa ưu, quý giả đa hiểm. Người giàu có lo mất, mới biết phú không vô lượng như bần. Người trên cao lo sợ ngã, mới biết quý không an nhàn như lúc tiền. Người có nhiều của cải thì sẽ sợ của cải bị mất đi. Như vậy mới biết, người giàu có không thể có sự vô tư không lo lắng như người nghèo. Không có gì cả, không sợ cướp cũng không sợ trộm. Người có địa vị càng cao thì càng dễ bị té ngã. Từ đó có thể thấy những người cao quý không thể an nhàn bình thường như những người thấp kém. Tiền tài càng nhiều thì càng dễ dẫn đến tai họa. Cây to đón gió, danh cao hại thân. Cho nên người có địa vị cao ngược lại không bằng người thấp hèn, tự giữ mình không suy nghĩ. Ở đời quên đời, thoát khỏi giận sẽ vui. Cá sống trong nước mà quên đi có nước, chim bay nhờ gió mà không biết có gió. Biết ngừng có thể thoát khỏi vật chất, có thể hưởng thú vui. Cá nhờ có nước mới sống được, như lại không biết bản thân mình đang ở trong nước. Chim nhờ gió mới bay cao, lại không biết mình đang sống trong gió. Nếu như có thể lĩnh ngộ được đạo lý ở trong nó, thì có thể thoát khỏi sự mê hoặc của ngoại vật, mới hưởng thụ được sự thú vị của trời đất tự nhiên. Cá bơi ở trong nước, nhưng lại quên mình đang ở trong nước, nên có thể bơi qua lại một cách ung dung tự tại. Người sống trong cuộc sống, nhưng lại bị sự mê hoặc của vật chất trong thế giới níu kéo, vì vậy mà chịu sự ràng buộc. Yêu ghét không sợ, đi lại tùy ý. Thù ghét không sợ, nhàn rỗi ngồi xem qua nở qua rụng. Đi lại vô ý, trôi theo những đám mây lơ lửng trên trời. Ông giỏi thật đó, thật sao? Ông may mắn thật, có phải không? Có được sự quý trọng hay thù ghét, cũng không vui không buồn, vẫn ngắm qua trước sân như thường. Chúc mừng ông lại thăng quan rồi, thật không? Ông bị khai trừ rồi, thật sao? Thăng quan hay khai trừ không lo sợ, bởi vì phú quý lúc tụ lại lúc tán ra, giống như mây bay vậy. Không được để những thứ tác động bên ngoài làm thay đổi tâm tính. Sự lên xuống thăng giảm của chức vụ giống như mây trôi lúc tụ lại lúc tản ra, không hề chấp nhất nhớ nhung. Thật không rời ảo, giả không rời tục. Vàng ra từ quặng, ngọc sinh từ đá. Không ảo thì sẽ khó có thật. Đạo có trong rượu, tiên gặp trong hoa, tuy nhã nhưng không rời tục. Vàng là được đào ra từ trong hang chứa quặng vàng. Đá quý được đẽo gọt từ trong đá mà hình thành. Nếu như không trải qua sự hư ảo, thì sẽ không thể có cái chân thật. Trong môi trường uống rượu, có thể gặp được người có đạo đức. Trong môi trường ca hát, tửu sắc cũng có thể gặp thần tiên. Tuy là thanh cao, nhưng cũng không thể thoát khỏi tục phàm. Chối bỏ thế tục, thì sẽ đi vào con đường khác thường quái dị. Cuối cùng, khó tránh nhập vào thế tục. Phải đặt mình trong thế tục, mà không rơi vào thế tục. Nếu muốn tay nghề cao, thanh sắc mài thành kim. Dây cưa cổ đức, nước chảy đá mòn. Người học đạo phải cố gắng tìm tòi. Nước chảy thành sông, trái chín triệu cành. Người đắc đạo có được thiên cơ. Dây thừng có thể cưa đứt cả gỗ. Giọt nước có thể xuyên thấu tảng đá. Người theo đuổi đạo lý, nếu có nghị lực kiên nhẫn, việc gì cũng thuận theo tự nhiên mà không gượng ép, thì chắc chắn nước sẽ chảy thành sông, trái chín triệu cành. Những người ngộ được đạo chính là những người hoàn toàn nghe theo tự nhiên. Theo đuổi học đạo phải cố gắng phấn đấu tìm hiểu. Nước suối chảy đến tự nhiên sẽ biến thành sông. Cây trái khi chín tự nhiên sẽ làm rũ cành xuống. Đêm lành đọc sách tỉnh táo, lên núi nhìn xa lòng rộng. Lên cao khiến người rộng rãi, dòng chảy khiến cho ý trôi xa. Đọc sách ở trong đêm mưa tuyết khiến người ta tỉnh táo. Kêu gọi ở trên đỉnh núi đồi khiến người hứng thú. Leo lên núi cao nhìn ra xa có thể khiến cho lòng người rộng mở. Đối mặt với suối chảy có thể khiến ý nghĩ con người sâu xa. Đọc sách trong đêm tối có tuyết rơi lất phất như mưa có thể khiến cho tâm trí con người thoải mái. Kêu gào ở trên những ngọn đồi cao có thể khiến cho người ta tăng cao nhiệt huyết. Muốn mở rộng tấm lòng, bồi dưỡng khí thế cao nhã, cách tốt nhất chính là tiếp cận với tự nhiên. Nhiều hay là ít chỉ do cái tâm. Lòng rộng thì mọi thứ như ngói bè, tâm hẹp thì sợi tóc tựa bánh xe. Tấm lòng rộng rãi thì tài lộc vạn chung. Thì cũng xem nó như những thứ gạch ngói đổ nát, không có giá trị gì cả. Tấm lòng hẹp hòi thì những việc nhỏ nhoi như cọc tóc cũng xem nó nặng nề như bánh xe vậy. Người tránh ra, đừng cản đường của ta. Người có tấm lòng rộng rãi bao dung, mọi việc đều nhìn rất xa xôi, không bị che mắt bởi cái lợi ở trước mắt. Người có tấm lòng hẹp hòi, lúc nào cũng tính toán với người khác, cho nên luôn luôn không làm được việc lớn. Sống cuộc sống của mình, mặc kệ các sự vật. Người biết sống cuộc sống của mình thì có thể không phụ thuộc vào dạng vật. Người trả tự nhiên về tự nhiên thì có ở trong thế gian mà không bị ràng buộc. Người hiểu biết rõ ràng những thứ bản thân mình không thể nắm giữ mãi mãi được thì sẽ không tự ý yêu cầu trời đất vạn vật đều phải làm theo ý của bản thân mình. Việc gì cũng có thể thuận theo tự nhiên, khiến cho trời đất vạn vật tự do phát triển theo tính chất của nó. Nhờ vậy mới có thể lấy mãi không hết, dùng mãi vẫn còn. Người có thể hiểu được mình chỉ là một phần tử nhỏ trong trời đất vạn vật, tự nhiên sẽ có thể chí công vô tư vượt ra khỏi vật chất mà không bị sự câu nệ trói buộc của không gian nhỏ hẹp. Vết của gió bóng trăng qua mà không để lại. Tay phải giống gió thổi qua dừng, qua mà không lưu lại, thì đúng sai đều biến mất. Tâm lòng như ánh trăng dưới hồ, trống rỗng không vết tích, thì sẽ quên đi hết cả. Lỗ tai phải giống được sâu, gió to kêu gào bay qua, không để lại vật gì cả. Ông ta xấu, ông ta tệ, ông ta tốt lắm. Vậy thì tất cả những trắng đen đúng sai đều sẽ biến mất. Tấm lòng phải giống như bóng trăng dưới mặt nước vậy. Tuy rằng ánh trăng chìm sâu trong nước, nhưng lại trống rỗng không để lại vết tích. Như vậy thì sẽ quên đi sự tồn tại của vật và ta. Có thể không thấy được chỉ trích, tâm trí mới thanh thản, làm cho lòng mình giống như ánh trăng in bóng dưới mặt nước, trống rỗng và không để lại vết tích. Như vậy thì sẽ không còn ưu tư phiền não nữa.